vẫn đợi chẳng thể lạnh sương. Chim reo hót điều chân thương, em không lời hát tình thương tuổi sầu. Nếu về theo dấu chân trời, tình châu đã trắng nỗi sầu một mây. Ngã không con trồ phơi bay, em không còn chỗ để đầy đọa thân. Cõi nào cũng có phù vân, cõi nào cũng có bước chân diệu hành. Chúng ngàn năm lá vẫn xanh, tình ngàn năm nở trên cành mái trường. Dẫu rêu xanh phù tình thương, dầu mưa nắng có từng hờ cuộc chơi. Xưa nay vẫn một đất trời, vẫn cành mái cũ nở phơi.
Đây là món quà tặng đến đại chúng đầu năm, chứ đại chúng lắng nghe. Mùa xuân chuyển hóa, bản chất của mùa xuân và chuyển hóa, nó có khả năng chuyển hóa đối với những gì đang có mặt nơi nó, để nó trở thành mùa xuân với chính nó, mà không phải là mùa khác. Nó có bản chất chuyển hóa thời tiết của hai cực đoan, gọi là của mùa đông và mùa hạ, để tạo nên vẻ riêng của chính nó, nhưng nó không hiện hữu đơn thuần. Nó ảnh hưởng với đông và hạ, nên xuân không phải là nó, nhưng cũng không phải là khác nó. Mùa đông cho ta là một loài nhiều mưa và lạnh. Mùa hạ cho ta là một loài nhiều nắng và nóng. Mưa và nắng, nóng và lạnh đều là những cực đoan đối lập mà hai mùa đông và hạ thường đem lại cho đời sống của chúng ta và một loài. Mưa nhiều hay lạnh nhiều, nắng nhiều hay nóng nhiều đều là những thời tiết cực đoan. Chúng có tác dụng cản trở, phá hoại và hủy diệt sự sống an lành hơn là làm sinh khởi và bảo hòa sự sống cho tất cả chúng ta và muôn vật. Mùa xuân là tiết những cái mưa và cái lạnh buộc cực đoan của mùa đông để chuyển hóa thành cái mưa nhẹ và cái lạnh thoáng. Xuân là tiếp nhận cái nắng cực bộ và cái nóng thái quá của mùa hạ để chuyển hóa và biến nó trở thành chất liệu mới mẻ, nồng ấm và mát tươi để hiện tặng cho đời mà không hề kể lễ và đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào đối với muôn vật. Đối với mùa hạ, xuân sinh ra trước không phải để làm ăn mà để tạo ra nguồn sinh lực cho hạ, và còn đồng hành với hạ, vừa cung cấp sức sống cho hạ nhưng đồng thời cũng giúp cho hạ hóa giải những oi bất tử nổi để hạn chế năng lực đốt cháy tiêu hủy sự sống của chính nó và muôn vật. Đối với mùa đông, xuân cũng đồng hành và tiếp nhận theo sau, không phải để làm em mà để hứng chịu, ôm lấy và chia sẻ những cơn mưa gió ngang ngược phủ phàng lạnh buốt của đông, khiến cho đông hoàn toàn không phải là những khối băng giá lầm lì vô tình ngược lạnh sự sống. Xuân tiếp nhận sau đông là để giúp cho muôn vật tái tạo sức sống sau những tháng ngày bị đông đối sự tàn nhưng mà lạnh lùng. Đối với hạ, xuân đồng hành cộng sinh và đồng thời chấp nhận cho hạ phân hai để thiêu đốt lên đời mình trong những cuộc đuổi bắt săn tìm được mất hơn thua thương yêu dần dần, khiến cho những làn da non nẻo của xuân trở thành những làn da sàn nặng rắn chắc cứng cỏi sần sùi chàm cản và u độc. Đối với đông, có khi xuân bị bạc đài và tấn công tàn nhẫn bởi những cơn mưa gió bạo bùng, bởi những cái rét cay độc, bởi những cơn lạnh phủ phàng nghiệt ngã, những xuân vẫn chịu đựng ôm lấy sức sống và tinh hoa của mình trong tầng cồng gốc rễ với những thân thể trơ trụi trần truồng đứng sừng sững dưới giá lạnh của trời đông. Đối với thu, có gió mát trang thanh, có lá ngô đồng rơi đẹp, có măng trúc biếc, có hoa cúc vàng và bướm bay bên dòng. Nhưng phía trước xuân bị ngăn cách với thu bởi hạ, và phía sau xuân là bị ngăn cách với thu bởi đông, nên xuân và thu có tương cảm mà khó tương giao. Mặc dù là vậy, nhưng xuân luôn luôn đồng hành và cộng thông với hạ, thu và đông, không hề kể lệ, không đài cát, không vồn vạ, không hèn mòn, không kiêu sa, mà chỉ một lòng một dạ về tất cả những gì mà mình có thể chịu đựng để tái tạo cái đẹp mà hiến dâng cho toàn thể. Xuân là vậy nên muôn vật đều thích và quý xuân và hiến tặng cho xuân những gì tinh hoa của nó, không có bất cứ một sự hối tiếc nào. Nhưng xuân chỉ hồn nhiên bình lặng và mỉm cười. Ta tiếp xúc với mùa xuân là ta có cơ hội học hỏi khả năng chịu đựng, tiếp nhận và chuyển hóa một cách linh hoạt, sống động và thẳm sâu của nó trong mọi hành hoặc thuận nghịch để cùng với tất cả lớn lên trong lý tưởng trân quý và phòng sự muôn loài. Ta tiếp xúc với xuân không phải chỉ tiếp xúc với những thành quả của nó, mà phải biết tiếp xúc với những nhân duyên thuận nghịch tạo nên nó. Ta biết rằng xuân đã từng tiếp nhận cuộc sống từ những hoàn cảnh biếu tàn và từ những tấm lòng và hành sự cực đoan của đông và hạ. Và ta tiếp xúc với một tâm hồn xuân là ta phải biết tiếp xúc từ những tâm thức điên đạo, từ những cách nhìn hay những ứng xử cục bộ diễn diện của ta và của mọi người hay của muôn vật. Rồi ta phải có khả năng biết chấp nhận sự thật của những cái ấy để chuyển hóa chúng trở thành những chất liệu an hòa nhằm tiến tới hiến dâng sự sống bình an và tươi vui cho tất cả. Biển cả hạnh phúc có khả năng hàm dung tất cả những ước muốn của con người và muôn vật. Nhưng làm sao ta và muôn vật có thể về được và hồi nhập vào biển cả ấy khi mà trong đời sống của ta và muôn vật có quá nhiều chất liệu cục bộ diễn diện cực đoan. Và mọi hành sự hàng ngày của ta và muôn vật đều đang bị trói ngay nơi những chất liệu và những điều kiện nhất định và hạn chế ấy. Ta có thể ngồi một cách yên lặng để nhìn mọi vật chúng tôi chạy trên một dòng sông. Trên dòng sông ấy có một số vật đang bị mắc kẹt ở bờ bên này, có một số vật đang bị mắc kẹt ở bờ bên kia, có một số vật đang bị mắc kẹt ở gầm cầu, có một số vật đang bị người ta vớt lên. Mọi vật không thể đi về được vào biển cả rộng lớn là do chúng bị mắc kẹt bởi nhiều hình thức và những điều kiện khác nhau khi chúng đứng trôi trên một dòng chảy. Còn vậy, ta ngồi thật yên lặng để nhìn một cách sâu sắc những trục tự, những ý niệm, những tác nghiệp biểu hiện và ẩn tàng ngày đêm đang vận hành nơi dòng sống tâm thức của ta. Những gì đang trôi chảy trên dòng sống tâm ấy không đi về được với biển cả hạnh phúc và giác ngộ rộng lớn là do chúng không bị mắc kẹt bởi những đối tượng bên này, thì chúng lại bị mắc kẹt bởi những đối tượng bên kia. Nếu chúng không bị mắc kẹt bởi những đối tượng bên này hay những đối tượng bên kia, thì chúng lại bị mắc kẹt bởi những nhận thức của chính nó. Và nếu chúng không bị mắc kẹt bởi những nhận thức của chính nó, thì chúng lại bị mắc kẹt bởi những nhận thức do người khác vượt lên, giáo dục và trao quyền. Do tâm thức ta bị những mắc kẹt như vậy, nên chỉ những mắc kẹt ấy tạo ra sóng ngoài, làm trao đảo ngửa nghiêng đời sống của ta, và đã ảnh hưởng đến những người khác, khiến cho ta và những người liên hệ không đi về và thể nhập nhất như được với đại dương giác ngộ an bình. Mùa xuân của biển tâm rộng lớn là mùa xuân mà ta tìm lại được tâm ta, và ta biết chăm sóc tâm ấy bằng những ý hướng tốt đẹp như trẻ mộc đồng mất trâu tìm lại được, dắt trâu về băng qua những ruộng đồng cỏ xanh bát ngát, vui và tiếng sáo chiều với hương ngàn gió nổi nhưng nhất định. Không để đánh mất mình trong những rong chơi vọng niệm để trâu phạm vào lúa má của người. Mùa xuân của biển tâm rộng lớn là mùa xuân mà tâm ta có khả năng biết ơn và chấp nhận sự thuận nghịch của cả bốn mùa, và chuyển hóa những nhận thức nhỏ nhoi, thấp kém, cạn cợt và phiến diện trong những thuận nghịch ấy ngay nơi đời sống của ta và muôn vật, khiến cho những đàn cò trắng không còn mang thân phần áng đêm để đầu phải càng mềm, mà tất cả đều sống ở trong xuân khí bao la xuyên suốt mọi thời gian và mọi không gian. Xuân ấy không còn là một mùa xuân mà xuyên suốt mọi mùa, không còn là mùa xuân của năm tháng mà là xuân xuyên suốt mọi thời gian. Và xuân ấy không còn của một loài mà cả muôn vật, không phải chỉ hiện hữu trong một chất điểm mà toàn thể. Tâm ta rộng lớn bao nhiêu, ta lại có khả năng chế tác mùa xuân cho ta và muôn vật bấy nhiêu. Tâm ta có bao nhiêu phương tiện thiện xảo quật lý, thì ta có bấy nhiêu khả năng tháo gỡ và chuyển hóa những vướng mắc thấp kém trong cuộc đời của ta và tạo nên xuân trong đời sống của ta bấy nhiêu. Dầu biết rằng tùy theo tâm thức cao quý hay thấp kém, rộng hay hẹp, phước báo cảm thấy dày, mà mỗi người, mỗi loài sẽ cảm thọ mùa xuân khác nhau. Nhưng với đại nguyện của mùa xuân chuyển hóa, ta đại nguyện cùng nhau buông bỏ những niềm vui ích kỷ, những bắt đuổi tầm thường, những hơn thua hư huyễn, những khen chê đưa đại, phiếm phù, để cùng nhau tạo thành nguyện lớn và dìu nhắc nhau đi vào biển cả giác ngộ, để cho muôn loài đều hội nhập tâm xuân an bình. Thưa đại chúng, đó là pháp thoại mùa xuân chuyển hóa. Mà trong thời gian nhận thức, tôi đã chiêm nghiệm, đã thực tập và có được thành quả này để sáng nay chia sẻ đến đại chúng.
Thưa đại chúng, mùa xuân có đẹp không? Có quý không? Đẹp và quý thì mình phải làm như thế nào? Mình phải đối xử như thế nào mùa xuân có phải đạt? Nếu các đối xử cho đúng mùa xuân là các đối xử cho đúng với mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thưa đại chúng, trong văn hóa Việt Nam, trong phong tục Việt Nam, tổ tiên của chúng ta đã có một nghề nghiệp sống rất là đẹp với bốn chữ, với bốn chữ rất là đẹp: xuân kỳ, thu tế. Mùa xuân là mùa của cầu nguyện. Cho nên mùa xuân mà không có sự cầu nguyện thì không phải là mình đối xử tử tế mùa xuân. Mùa xuân mà mình không có cái đến giao thừa để ngồi yên trong nhà, để mà tiếp xúc với tổ tiên ông bà của mình, tiếp xúc với cha mẹ của mình, tiếp xúc với bà con của mình, thì giống là mình không phải người Việt Nam. Mình đánh mất văn hóa mình rồi, mình đánh mất tâm linh mình rồi. Và khi mà văn hóa đã đánh mất tâm linh, đã đánh mất sự nhất định, mình sẽ mất trạng thái. Mình sẽ là kẻ lữ hành cô độc ở trong mùa đông, mùa hạ. Đó là điều mà quý vị phải lưu ý. Cho nên xuân kỳ có nghĩa là mùa xuân là mùa cầu nguyện. Ngay đêm giao thừa, mình cầu nguyện cho ông bà của mình. Được bình an ở nơi bất cứ thế giới, thế giới nào mà ông bà mình đang ở và đang đi qua. Đó là việc làm của con cháu, của những người kế tục. Và ông bà cũng để một sự cầu nguyện của con cháu để chứng minh và yết trợ cho con cháu của mình một năm đầy an lành hạnh phúc. Nếu gia đình nào không làm được như vậy thì không phải là gia đình Việt Nam, không phải là dòng dõi Việt Nam, chúng ta mất gốc. Và xong rồi thì ông trưởng họ đi tới nơi từ đường của mình để cầu nguyện cho con cháu của mình và những người con cháu của mình cầu nguyện lên tổ tiên ông bà ở nơi dân tộc. Nhiều họ nào cũng làm như vậy thì đó cũng phải là họ, cũng phải là họ hàng Việt Nam, một hào hàng của Tây, của Mỹ, của Âu Châu đâu, không phải hào hàng Việt Nam. Và ông Lý Trường, ông Thô Trường phải đến nơi đình làng, đại diện việc làng để cầu nguyện, dâng lên cái tấm lòng thương của mình đối với vị thân hoa, đối với các vị tiền bối không công anh linh ở trong làng, và mong tất cả những quý vị đó giáo hộ cho dân làng của mình năm nay làm ăn phát đạt, người làm ruộng thì hoa trái được mùa, người làm hành chánh thì được thăng quan tỷ chức, người đi buôn bán thì có được nhiều lần, và người làm sạch trường thì phải tới với bàn thờ tổ quốc mà cầu nguyện cho dân của trạng mình. Ông làm huyện trưởng thì ông phải tới lên bàn thờ tổ quốc để cầu nguyện cho dân ở trong làng trong huyện của mình. Còn ông tỉnh trưởng phải tới lên bàn thờ tổ quốc để cầu nguyện hồ thiêng sông núi gia hộ cho nhân dân ở trong tỉnh của mình, và trình lên cái tấm lòng trong nhân tỉnh của mình đối với hồ thiêng sông núi ở trong tỉnh, và là cả quốc gia để tế lên trên hồng tới bàn thờ tổ quốc để mà dâng lên cái tấm lòng biết ơn sâu sắc của con cháu trong đất nước đối với tổ tiên ông bà, đối với an ninh hồn thiên sông núi, và cầu mong an linh hồn sông núi đã gia hộ cho con cháu của mình, và sẽ gia hộ cho con cháu của mình hiện tại và tương lai, sẽ gia hộ cho những nhân của mình an lạc trong hiện tại và tương lai. Đó là văn hóa Việt Nam, đạo đức Việt Nam, tình cảm Việt Nam nó đẹp như vậy. Mà nếu chúng ta không làm được như vậy thì chúng ta không phải là dòng dõi của con rồng trạm tiên, không dòng dõi của hồn thiên sông núi chúng ta. Đó là điều mà tất cả quý vị phải lưu ý. Mình không phải tiếp xúc xuống một cách thời đó, mình không phải đọc xuống có cái cách đối phó, mà phải đọc xuống bằng tất cả tấm lòng của mình. Mình thắp hương lên bàn thờ tổ tiên của mình thì mình phải thắp hương bằng tất cả tấm lòng của mình. Và những nhà là đạo tôn giáo thì đêm giao thừa đó cũng phải đến ngay nơi cái Phật đường hoặc giáo đường của mình để cầu nguyện cho tín đồ của mình. Đối với chúng không phải là của riêng ai mà là của tất cả. Thế là chúng mà chúng nó đẹp như vậy, nó có ý nghĩa thiêng liêng như vậy. Như vậy quý vị có tin tưởng rằng là quý vị đã có mùa xuân đó không? Quý vị có tin tưởng quý vị đã có mùa xuân đó không? Tin tưởng không? Mình phải tin tưởng rằng mình đã có một sân đỏ, mình đã có một sân đỏ và mình sẽ có một sân đỏ. Và có phải rằng mình tin mình có một sân đẹp đó, thiêng liêng đó, rồi mình đi phá một sân của người khác không? Có đôi người là tin mình có một sân như vậy nhưng mà đi phá cái một sân của người khác. Như vậy là tài. Vì vậy mà chúng ta tin rằng chúng ta có mùa xuân đẹp như vậy, bản mình có mùa xuân đẹp như vậy, mọi người có mùa xuân đẹp như vậy, và mọi loài cũng có mùa xuân đẹp như vậy, và ngay cả cỏ cây hoa lá cũng có mùa xuân đẹp như vậy. Mình phải tin tưởng như vậy, và mình phải trân quý tất cả bằng cái trái tim của mình. Cho nên chúng ta tiếp xúc với mùa xuân mà thiếu cái chất liệu tin và kính như vậy là chúng ta không có mùa xuân. Đấng có mùa xuân thì chỉ đối phó với mùa xuân thôi, và đối phó mùa xuân thì mình rất đau khổ. Cho nên mình không phải đối phó mùa xuân, mà mình tin tưởng và kính trọng mùa xuân ở với chính mình, ở với mọi người, ở với mọi loài, ở với cỏ cây hoa lá. Không tin gì quỷ ông lại để nghe tôi nói này, Khi cầu thanh niên trẻ trẻ nghe tôi nói này, quý vị về hỏi lại mẹ, hỏi lại bá, hỏi lại ông nội bà nội, có bà mẹ nào của Việt Nam, có người đàn bà nào, có người đàn ông nào mà có tâm hồn Việt Nam, có cái văn hóa Việt Nam không dạy con để cháu mình đó. Ngày mai là một rồi, nếu muốn hái trâu, hái cao, hái bất cứ cái gì thì hái ngày 30 thì thôi, chứ ngày một rồi mình không được đồng gì bất cứ ở nơi thì có cây hoa lá ở vườn hết á. Có không? Không phải cờ đâu, đó phải cờ, mà đó là từ trái tim thương yêu và bảo vệ trân quý cái sự sống của cỏ cây hoa lá muôn loài. Nếu mà người đàn bà Việt Nam không dạy được con cái của mình như vậy thì không phải đàn bà Việt Nam. Đàn ông Việt Nam không dạy dò con cháu của mình như vậy là đàn ông đó không phải đàn ông Việt Nam. Mà bà mẹ không dạy con cái như vậy không phải là bà mẹ Việt Nam. Mẹ không có gốc làm sao được mẹ được. Làm cha có gốc cũng luôn làm sao làm cha được. Cho nên bổ sung nó rất là đẹp, mà mình phải biết đối xử với nhau bằng sự tín và kính như vậy. Bà mẹ có thông minh còn dạy, này ta thấy mày á, thì mặt mày dễ nặng lắm. Cho nên ngày mai là mày xuống để nhà là chồng nha, để cái đứa mà lắm lời xuống trước, để nhà làm ăn khá đó. Nói như vậy phải bà mẹ bà ham lắm, nhưng mà cái đó là tôn trọng cái tinh hoa. Và cái người mà phải nhẹ nhàng thanh có như thế nào mới có thể tiếp xúc được thì thanh cái tinh hoa của một xuân như vậy để mà đem lại sự bình an cho gia đình với mọi người. Và bà mẹ bà thấy cái đứa con trai con gái của mình nó ăn chơi nó hư hỏng. Ừ, nói cái chuyện là tu vô từng vật cái bài giảng ngày mai là con ra ngoài đường chẳng nghe chứ, chúng tôi sống làm một đi gặp mặt con rồi năm rồi sống làm xuống giảng dạ. Giảng dạ như vậy để làm gì? Tức là bà mẹ đã có tâm hồn đồn rồi, không phải chỉ giảng con mình để con mình khỏi bị người ta nguyền rủa bởi vì thói hư tật xấu của nó, vì ta nặng nề của nó, đó rất thương con và rất thương những người khác. Quý vị thấy bà mẹ Việt Nam có dễ thương không? Ông cha Việt Nam có dễ thương không? Bây giờ trong đất nước Việt Nam còn lại bao nhiêu bà mẹ như thế? Còn lại bao nhiêu ông cha như thế? Để chúng ta thật sự còn mùa xuân của đất nước, của con người, của quê hương xứ sở. Cho nên quý vị là thấy là sống kỳ chứ, bởi vì là thấy sống kỳ chứ. Và phu tế tức là cái tuổi mà phu, tuổi mà nó trở thành đầm đẻ. Sau khi mà xuân đã tròn đầy rồi, nó vượt ra khỏi cái tầm tay của gia đình, của cha mẹ, nó phải đi vào đời, nó chạm tảng với cái mùa hè, nó chạm tảng với cái nắng bức, cái nắng hoa của mùa hè. Cho nên cái tuổi mà xuân thật sự đã sắp sửa quá rồi mà đến hạ, trời nói không có nghe. Chỉ có chàng trạng bị đầu khi đó mới hiện lại được thiết thôi, chứ còn không ai nói không nghe. À, nói nghe, biết cho biết. Đừng có uống bia nghe, uống bia mà quá trẻ là xe nó không chết. Mình nói là chứa tông nó đâu có sợ, tông rồi thì người mới sợ, không biết mặt. Đó. Tuổi mùa hà, tuổi sân xù ấy, chàng đã ú đầu. Cho nên cái mùa tuổi của mùa thu, cái tuổi mà bắt đầu đầm đẻ, trên 40 tuổi. Cái tuổi đó bắt đầu biết nhìn lá vàng anh. Và cái tuổi đó bắt đầu biết rằng cuộc đời mình rồi cũng sẽ vàng như những chiếc lá này. cho nên bắt đầu trầm tĩnh trở lại và bắt đầu nhớ lại những người đã từng giúp mình, đã từng lo lắng cho mình, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của mình đã nằm trước hay đã còn. Cho nên thu tế là cái mùa biệt ơn, cái mùa mà người sống biệt ơn người chết, và mùa người sống biệt ơn người sống. Và nhờ ta có một thương như vậy, ta có một khu như vậy, cho nên nó làm ổn định được, nó cứng bằng được cái nắng chói chang của hạ và cái rét buốt của đông. Vì vậy mà tiếp xúc với sống chúng ta cũng phải tiếp xúc với sự trưởng thành của ta. Cho nên chúng ta càng trưởng thành bao nhiêu, chúng ta càng tiếp xúc với sống một cách sâu sắc bao nhiêu. Và khi mà tiếp xúc với sống một cách sâu sắc ấy, thì chúng ta phải có khả năng. Thiếu tính khả năng chúng ta không thể tiếp xúc được với sống. Và quý vị cũng phải thấy mùa xuân nó đẹp. Nó đẹp nhưng mà nó làm việc để tạo ra mùa xuân cho nó đâu phải là đơn giản đó. Nó phải chấp nhận cái gì? Nó phải chấp nhận cầu đồng hành với mùa hạ. Nó mát, nó đẹp như vậy, nó non nẻo như vậy mà nó chấp nhận đồng hành với một cái người, một cái người mà mặt cháy mày dạng, hờ mốt đập này, hờ mốt đánh lấy, hờ mốt đá lấy mùa hạ nặng lắm. Cho nên nó phải khang nhận, nó khang nhận với mùa hạ để nó có được cái trầm tình của mùa thu. Và có được cái trầm tình của mùa thu, nó mới có khả năng chịu đựng được với cái đông rét lạnh buốt của mùa đông. Cho nên ai ở trong đời mà thiếu sự khang nhận là người đó không có mùa xuân. Chồng nói tiếng, vợ nói tiếng, cha nói tiếng, mà nói lại tiếng, con nói lại tiếng, anh nói tiếng, em nói lại tiếng, người lớn nói tiếng, người nhỏ đáp lại tiếng, có mùa xuân không? Ngao người gì? Ngao hài cái làm gì có mùa xuân? Cho nên chúng ta tiếp xúc với mùa xuân là cái thực phẩm, cái chất liệu khá nhiều ở nơi của chúng ta. Và mùa xuân nó có một cái đẹp của nó để người ta chứng quý nó là nhờ cái tính khá nhiều của nó. Chính cái sự khá nhiều nó đã tạo ra cái đẹp của mùa xuân mà hiện tại cho tất cả chúng ta. Và mùa xuân nó không phải nó ăn chơi, nó làm việc miệt mài, nó làm việc miệt mài để có được cái đẹp đó. Nhưng mà cái quý của mùa xuân nó làm việc miệt mài như vậy, nhưng mà nó không bao giờ kể lệ, nó không bao giờ nó ta đây là mùa xuân để thiên hạ thấy nó là xuân thôi, chứ nó không bao giờ kể lệ rằng nó là xuân. Cho nên cái đẹp của xuân là cái đẹp vô cùng, cái nhiệt tình để tạo ra cho đời một mùa xuân. Nhưng mà mùa xuân không hề tề lệ, không hề cầu cảnh gì ở nơi đời cả. Nó hay chỗ đó. Cho nên là thưa đại chúng, cách đây hơn 700 năm, ngài Huyền Quang, vị tổ sư thứ ba của Trúc Lâm Yên Tử, đã có làm bài thơ gọi là Xuân Nhật Túc Sử, tức là tiết cảm nhận ngày xuân. Tôi xin đọc để cho đại chúng thưởng thức. Nhị bát giai nhân thích tụ trì, từ hoa kinh hà chuyển hoàng lý, khả lưng vô hàng khương xuân ý, từng tài đình chấm bất ngữ thì. Đó là cái câu bài thơ chữ hạnh. Nhị bát giai nhân thích tụ trì, nhị bát tức là cái tuổi 16, nhị bát là 2 lần 8 16, tuổi 16 là cái tuổi xuân tròn đầy. gia nhân là người đẹp, không biết đẹp này là đàn ông hay đàn bà. Nhưng mà nhị bạc gia nhân thích chủ trì thì thích này á là cái kim theo. Và tủ này là lượm hoa, lượm năm màu. Vật trì này là trầm lại. Nghĩa của nó là nàng trung 16 tuổi ngồi thêu cái tấm vải lượm cho đời mình một cách trầm lại. Quý vị thấy có đẹp không? Những người con gái 16 tuổi thùy mì đoán trang như vậy, nhưng mà không có đua đòn, có bóng chen ngồi mà thiếu từng cái nét, từng cái nét theo cho đời mình một cách chậm rãi, chậm thịnh. Chứ như vậy đẹp không? Cho nên gọi là nhì bác nhái minh thích tụ trì. Từ khoa tinh hà tiện hoàng lý, từ khoa tinh tức là cái hoa tinh màu tím mà cao khoảng 3 thước, có cái tàn cây, nên gọi là từ hoa tinh. Hạ là dưới, tiền hoàng lý tức hoàng lý là kim hoàng ánh, kim vàng, kim ánh vàng, thì tiền này là nhảy nhót hót, tức là dưới cái cây kinh hoa thì kim hoàng anh đang hót ca nhảy nhót. Quý vị thấy có đẹp không? Cái hình ảnh chung rất là đẹp. Một cô con gái hay là cô con gái ngồi xuống ngồi điềm đàm theo cho đời mình những cái bức rộng đẹp, và bên đó bên cạnh đó thì có những cái chú chim đang nhảy nhót thỏ thẻ bị voi dưới những cái cành hoa tím, những cái tàn hoa tím đẹp thiệt. Cảnh mùa xuân rất là đẹp. Khả lưng vô hàng hướng xuống ý, cái câu này là ui thương quá, thì tâm ý của xuân đẹp quá, thương quá đi, thương quá đi xuân ơi, thương quá đi. Thương thì sao? Từng bài bình chấm bất ngữ thì khi nàng xuân ngồi thiêu bức tranh rộng cho đời mình, mà đến cái giờ phút chót, đến cái giờ phút chót khi bức rộng hoàn thành rồi á, thì dừng kiếm lại mà không nói gì cả. Bức ngữ thi là không nói gì hết. Cái mũi kim cuối cùng để hoàn thành cái bức rộng của đời mình, cái bức rộng cái số để hiện tại cái đời á, là đến cái giờ phút đó mà hết, mình ngưng lại để hoàn thành bức rộng. Mà khi có bức rộng đó diễn tại cái đời rồi thì chúng không hề nói lắng gì cả, kể lệ với ai cả. Bởi vì vậy cho nên người ta mới quý, chứ còn có kể lệ với hết tiền. Có phải? Cho nên bởi vì có cho ai để chỉ đứng kể nhé. Kể là mất ngủ xuống ngay, không phải xuống, mà đó là chí. Còn thật sự xuống đích thật vào này, làm cho tất cả, hiện diện cho tất cả, mà không còn nhưng có kể lệ gì hết. Và xuống như vậy cho nên đẹp quá cho nên ngài nói với, ôi thương biết mấy tình xuống ấy. Và tôi đã dịch cho thơ sáng này, tức là sáng này khi lại tập trung tôi dịch bài thơ này, xin tặng đại chúng. Chồng rải xuống về dịch gẫm hoa, anh vàng thọ thẻ dưới kính già. Ôi thương biết mấy tình xuân ấy, dân tròn tấm lòng chặt ngoại ra. Cho nên mình nghe tập thoại này rồi, mình học tập thoại này rồi, bởi nên là tự làm thôi nghe. Cứ tìm việc đẹp mà làm, việc tốt mà làm, việc hay mà làm, không cần ai biết. Em, không cần ai biết. xung điện cho mình được rồi. Xin chị Bản Thanh Tùng ngâm cái bài thơ này để tặng cho đạt được.
Mình phải cảm nhận được và cũng chấp đó mình nói lên được.
Ví dụ như ta đọc đường thiền thì ta đọc đường thiền rồi nhưng mà có những câu ta thấm thì vô trong xương, trong tủy, trong máu của ta. Rồi khi mà xúc cảm thì mình đặt câu thiền cùng đưa ra đoạn đường ai bỏ qua sầu mới hạnh. Bởi vì không ai biết mình hết, ai cũng nói mình luyện vậy thôi. Chính mình mới biết được cái hoàn cảnh của mình, cái thân phận của mình như thế nào. Cho nên để đầu nói đoạn đường ai bỏ qua sầu mới hạnh. Thì khi mà mình nói cái câu đoạn đường ai bỏ qua sầu mới hay, đó có phải là người chú nói hay mình nói? Chính mình. Mình nói trong điều phút đó. Mình nói trong điều phút đó. Cho nên Nguyễn Du đã hóa thành mình. Và mình đã hóa thành Nguyễn Du ở trong cái khoảnh khắc đó. Nhưng mà các nhà nghiên cứu thì hay tán nhau. Thơ này của người kia, thơ kia của người nọ. Nhưng thật sự thơ của ai cả. Thơ là của cuộc đời. Và người làm thơ là cái người có may mắn hơn. Chuyển tâm chút, họ phát hiện ra, họ cảm nhận được và họ nói lên cho những đồng cảm, đồng niềm như họ. Để thôi, phải không? Tôi đừng nghe được là thơ của tôi nha. Thơ của ai? Thơ của cuộc đời, của cái vẻ đẹp, của cái sự sống mà tùy theo một người phải diễn cảm. Và để cảm nhận cái thời Phật thoại này, để Phật Trung có lên nói gì?
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch với thầy, kính thưa đại chúng, thế là một năm cũ, một con tuổi đã đi qua, thời gian mở cửa đón trở về. Người nhân dân Việt Nam họ nói con trâu ra từ con trâu để đi vào thuyền vải của hiền sư của thiền học tập một lưu đồ nẹo về theo dấu chân trâu tình trâu đã cạn nỗi sầu phục bay xuân kỳ sư về cũng là năm thứ chín của thiên nhiên tuyệt vời. Con thành kính chúc ôn hòa thượng tụ trì thầy giáo họ và quý thầy sáng năm mới một năm dồi dào sức khỏe và sự kiên tường thật sự an tâm và chúng sanh chỉ độ. Con cũng kính chúc tất cả quý vị Phật tử có mặt trong pháp hội hôm nay được mùa xuân đầy sức khỏe, tuệ mạng được tăng trưởng và thân tâm được an lành để tiến bước đường tu tập ngày một thăng hoa. Phật giáo, Phật đạo Phật là một chiến lược vô cùng phong phú. Đó là nguyện xin lực từ Phật pháp khởi nguyên tung nguồn xin lực ấy là từ Đức Phật. Nguồn xin lực ấy không phải là hệ thống lý thuyết của ba tạng kinh điển mà chính là sự thể hiện chân pháp nơi đời sống của loài người. Không bất đồng là xuất gia hay tại gia, chúng ta cảm nhận được điều đó và sống với điều đó thì nhất định chúng ta sẽ có một niềm an lạc bất tử ngay trong tâm hồn của chúng ta. Sáng nay có quả hạnh phúc được nghe bài pháp thoại của thầy. Con liên tưởng đến cách đây 6 tháng và tháng 6 năm ngoái cũng bài pháp thoại thầy nói ở bãi bùn chùa Lý Ứng ở Đà Nẵng. Đến đoàn thầy đưa lên một bàn tay có đại chủ, có thấy bàn tay của thầy hay không? cũng giống như sáng nay thầy gọi đại tử có thấy đích thực mùa xuống hay không? Theo con nghĩ dễ gì mà thấy được bàn tay của thầy, ta đưa bàn tay của ta ra, ta đã thấy được bàn tay đích thực không chưa? Bàn tay này của ai? Ai gầy quá đã chín, ai gầy mãi sẽ chín. Nếu không bồi đủ nhân nhân của hai dòng tâm linh và nghiệp thần, làm sao ta có được bàn tay tròn vẹn đích thực như thầy đã dạy? Nếu là đời thường thì ta cũng phải có một bàn tay quen mặt để gạt thải vô ống tống lúa bằng cái cánh đồng tù vụ của quê hương, thì có một bàn tay thông minh để cầm bút dịch linh cám cơ dịch cho người mơ ước, một bàn tay hiền lành, một bàn tay thương yêu để bị con thơ hoặc để nắm tay người yêu đưa đến một trái đất vườn. Chúng ta chỉ có một bàn tay có tầm cỡ của tâm lý để nắm giữ Phật pháp, để giữ cho môi trường của trái đất chúng ta xanh sạch đẹp. Đó là một bàn tay đích thực. Theo con vị, trong lịch sử nhân loại có nhiều người học hỏi học rộng tài cao giỏi giang lắm, nhưng biết đã biết gì để có được bàn tay đẹp và một tâm hồn mỹ như bàn chẳng của thầy hôm nay. Tôi đơn cử trong thế kỷ thứ 20 và bắt đầu thập niên 70 và cuối thập niên 60 có một nhân vật cực kỳ thông minh. Ông ta có 6 cái bằng tiến sĩ. Ông ta đã giúp 10 do thái quốc tịch Mỹ, đã làm cố vấn chính trị đặc biệt trong đầu năm đó hai nhiệm kỳ tổng thống Johnson và Nixon, đó là ngài Kissinger. Chắc gì mà ông được còn một bàn tay và một tấm bộ đẹp như vậy? Nếu không có thì làm sao mà ông được chỉ như bác để tình lên tổng thống? Ra đời tôi không được khoa kỳ dùng những pháo đài bay B-52 ném xuống Hà Nội suốt 12 ngày đêm vào năm 1962. Có nghĩa như vậy, những đức Phật dạy một người làm việc thiện, miệng nói yêu thiện, tâm nghĩ thiện thì sẽ thọ những cái phước báo tốt lành, có hạnh phúc. Một người làm việc ác, miệng nói ác, nghĩ tiêu ác, thì sẽ đọa địa ngục, linh Phật tính không bất. Để đi đến điều đó, ta không kỳ thị, ta không hoảng hờn, mà ta mở rộng tâm hồn của chúng ta, tâm cái nhìn của chúng ta đối với cuộc đời này. Để nhấn chỉnh cho điều đó, tôi nêu lên một nhân vật được là một người anh bạn Võ Tắc Thiên và một đời đại đường. Bà đã cũng là một con người thế cực làm trao đảo cả một đất nước Trung Hoa. Nhưng đến từng bước nào đó bà ta cũng thức tỉnh và phật tỉnh không mất, cho nên bà đi lại trước thời những bài thi kỳ phát mộng thì bây giờ cố thường thầm thâm ví diệu vào bà thiên phản thiên ngang ta ngộ nhà kín hiển văn đắc thọ trì người dạy Như Lai chân thiện địa. Đó là con xin nêu một vài nhân vật của quá khứ. Bây giờ cho phép con xin trở lại cái mặt đất mà chúng ta đang đứng đây. Trong lịch sử chép kinh, chép kinh thường là việc bằng giấy trắng mực đen, và xa hơn được khi chưa có công nghệ giấy mực thì việc kinh trên lá bụi, khắc trên đá và khắc trên cổ. Các nhà thương đại, các tổ của chúng ta đã để lại những bài kinh, những bài kỳ như vậy. Nhưng lại thì mình tạ, nhưng lại thì mình chán. Ngài Rumarathon đã để lại những bài kinh mà chúng ta đang đọc. Ở Việt Nam thì có nhiều thiền sư, như thiền sư Thích Quảng Hạnh và quý vị đã để lại những bài như vậy. Nhưng tại hiện trong thế kỷ 21 có thể một vị thiền sư quả đặc biệt của Kỳ Đặc có được không? Ngài viết lời kính trên sọc và vẽ sọng tình trên kinh và gọi mời dân bảo vệ cho sọng giảng vô bờ. Và sao Ngài có được cái nhìn như vậy? Thì Ngài luôn luôn an nhiên từ lại mới có được tình giảng được như vậy. Kính thường thường để cho các cầu nguyện, cầu mua máy bản đắc, cầu án, cầu siêu, cầu đủ thử. Nhưng đối với Ngài, Ngài kính ta không để nguyện cầu, mà kính ta là để trang màu ảo thương nảy mai chung cuộc vô thường. Thì ta về lại cội nguồn từ xưa, đó là một vị thầy mà chúng con quý mến xuống để học hỏi. Vì Ngài luôn luôn án nhân từ đại, cho nên trước đối bờ sinh tử là chuyện thường của Ngài. Cho nên thời gian không cho phép con xin dừng cây, nếu có đủ trước thì cây bộ cây đủ bốn, mời ai bỏ đủ duyên thì về thành công để du xuân chơi đẹp. Dẫu rằng đường xa quá phả không cầu, thì về đò cá cục thì cũng máu để nhà. Đạt dấu thì xuống lại đường xa một giờ không đến thì ba thủ giờ. Nam mô Trường Hoa Kỳ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Amen. đầu chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi giới thiệu chị Như Vệ sẽ hát bài Mẹ Hiền Quán Thế Âm.
Nhà có một hình tượng của đất xa ở huyện Cổ Điền, thả phú. Hôm nay đó là mở số năm đầu tiên được ta cùng một tổ chức lần đầu tiên. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi được đón năm mới, được làm nghe lời hàng học của thầy. Thật là bà con rất là cảm xúc khi vào cuộc tổ chức lần đầu tiên. Tự nguyện của con cũng rất là lâu. Hôm nay con được đổi thể xuất. Hôm nay con xin hát Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Con nhờ Mẹ Hiền Quán Thế Âm là con trở lại về hôm nay. Con rất là thành. Hôm nay con được đổi thể với thầy. Con là sáng tạo của Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là người sắc hồn âm thiên tha con. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chân tay con đứng lạy ngày
thầy ơi, 49 xuân rồi đã qua.
Tức là lừa ở trong sỏi đá,
cho nên năm nay còn nóng mình cãi nhau chỉ được thôi cho ăn buồn. Năm nay ý kiến trai về tiền lợi. Nó khác về thiên thượng thủy, nó khác về thiên thượng thủy. Thiên thượng thủy tức là lượng ở trên trời ấy. Còn người ta trong vài rồi thôi ngăn thua. Vài trung 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 lý thì ngăn thua. Năm này là rất thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp. Cho nên ai mà còn lộ ra cái lúa ấy trồng thêm bắp, thêm ngô, thêm đậu. Nhưng mà lại không thuận lợi cho việc kinh doanh dầu khí, xăng dầu. Vì sao? Bởi vì năm nay nó khắc thiên tượng, thiên tượng thủy mà. Thủy nó có cái dầu, bên được về nước. Cho nên năm nay mấy người mà muốn xăng, muốn dầu, muốn những cái vật mà có tính chất nóng á, thì phải cẩn thận. Năm nay trên thế giới cũng có thể xảy ra một vài vụ về chiến tranh, vụ vụ ca, nhưng mà chắc chắn rằng là Việt Nam cũng có. Và năm nay kinh tế của thế giới nó tiến ra đi xuống chứ không có đi lên đâu. Cho nên là Obama nói vậy thôi chứ Obama phải thân thánh gì. Do đó mọi người phải tự lo tích lũy lấy cho bản thân mình, cho gia đình của mình. Cho đời sinh của ngồi đây mà đời cái gì nghe chưa? Mình phải biết thật sự bằng cái đôi chân của mình, bằng đôi bàn tay nhẹ. Năm này mình nên học một lần cái câu mà cha ông của chúng ta để đề lại cho chúng ta về trong. Cho ơi ta bảo câu này, cho ra ngoài ruộng cho cày người ta, cái cày vỗ nghiệp nông gia, chỗ đây ta đỏ ai mà quạt công. Mai này ruộng lúa đầy bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng đâu ăn. Châu vậy thôi mà. Châu Việt Nam được khớp lắm, nó không phải như châu Cung Hoa mà trở thành ra đường hỏi, trở thành ra Lào được cờ trên châu và Việt Nam Đức Kinh Thả như ở đâu mức. Đó là châu Cung Hoa. Còn châu Việt Nam vậy vậy. Châu Việt Nam là rõ ràng. Người để chủ kia với nhau rõ ràng. Ra ngoài vùng cày người ta rồi lúa đầy bông thì coi như là bông tôi gặt mà to thì đâu ạ? Rất bình thường, rất đẹp. Cho Việt Nam rất đẹp. Cho nên năm này ấy, là trong đại chúng một gia đình mình phải phân công nhau làm việc. Trong đây ta đỏ ai mà quạt không mà. Cho nên trong gia đình mà một có hạnh phúc ấy, là mình phải phân công nhau làm việc. Và khi mình biết phân công nhau làm việc rồi, có quyền lợi chia sẻ cho nhau, sẽ tạo ra cái hạnh phúc trong năm này. Và đôi khi có cái được cha mẹ mới cho học, nhưng mà đi làm lương thì bỏ học tiêu chắc thôi, thì khó có hạnh phúc rồi. Cho nên cha mẹ nuôi cho học rồi bây giờ làm mình phải về chia, chia ra. Và cha mẹ có thì phải chia cho con cái. Cho nên cháu lấy ta đỏ mà ai mà quạt công mà cho nên ai quả không quả cả, nhưng mà điểm lên mà sau đó thì người ta sẽ tỉnh tỏa có ba đó, cho nên mình phải biết như vậy. Mời cho một người cha mẹ con cái được rồi, mình phải được chia sẻ cho nhau và việc phân công phân nhiệm cho nhau. Và năm này đấy đó, cái nhìn của mình là phải cái nhìn thực tế, đừng có cái nhìn tưởng tượng và đừng có quá lý thuyết mà phải thực tế. Cho nên mình làm cái gì mình phải thực tế để có cái điều kiện của mình có thể thực hiện được không, hoàn cảnh gia đình mình có thực hiện được không, vợ chồng mình có thể thực hiện được không, cha con mình có thể thực hiện được không, thầy trò mình có thể thực hiện được không. Thì cái gì thực hiện được thì mình nói với nhau mình cùng làm, chứ đừng còn nói với nhau những gì mà mình không thể làm được. Bởi vì mình nói với nhau những gì mà mình không thể làm được, mình sẽ mất cái gì. Bởi vì năm nay mình chỉ nói với nhau những gì mình có thể làm trong cái điều kiện mà mình có thể. Thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng là hạnh phúc trong đời sống của chúng ta có thiệt mà không có thiệt. Nó thiệt là bởi vì mình biết và hỗ trợ cho nhau, còn những nhìn sâu vào những cái khả năng của nhau để giúp nhau thì hạnh phúc nó sẽ trở thành có thiệt. Nhưng mà hạnh phúc không có thiệt là bởi vì mình không biết nhìn vào khả năng của nhau để mà giao biệt cho nhau và giúp nhau thì hạnh phúc sẽ không có thiệt. Cho nên năm này là cái năm mà mình phải thực tập nhìn cho sâu sắc để mình phân tích cuộc công việc cho nhau, dù là gia đình hay xã hội. Và quan trọng nhất là mình phải chấp nhận sự có mặt của nhau. Bởi vì ở trong gia đình mà không chấp nhận sự có mặt của nhau làm sao mà gia đình hạnh phúc được, có phải quý vị? Mà chấp nhận sự có mặt của nhau thì mình phải chấp nhận con trâu thì đi cai, con chó thì nhà, con mèo bắt chuột, con gà đại sáng. Cho nên có chơi kiểu mà trâu thì bắt chuột, mà gà thì bắt đi nhà, mà chó thì bắt gái. Thế gian này nó điên đảo là từ một cái chuyện mà mình phân công không hợp lý cho nên nó sẽ nặng. Nhưng mà muốn có cái phân công hợp lý đó mình phải có cái thời gian ha, nhìn sâu và chấp nhận sự có mặt của nhau để giúp nhau. Mà trong đó đừng có bao giờ có một cái gọi là cái ngã được tôn. Dù mình có được phong làm giá trưởng đi nữa hay là bà chủ đi nữa, cũng chủ đi nữa thì mình cũng đừng nghĩ rằng mình là chủ. Thì cái đó mới hay, cái đó mới là hạnh phúc. Quý vị đã thấy là mình có thể có hạnh phúc được chưa? Được chưa? À, không hạnh phúc thì mình phí lý, sao là hạnh phúc? Cho nên chúng ta phải có cái nhìn như vậy, chúng ta sẽ có cái hạnh phúc rất là lớn. Rồi bây giờ năm nay ai có gì lưu ý? Năm nay ai là tuổi Tý là công việc có nhiều sự thuận lợi và có nhiều sự hỗ trợ tự nhiên. Tuy nhiên tuổi Tý năm nay đừng có ham lời mà bị mắc bẫy. Có thuận lợi đó, được mọi người yêu thương đó, nhưng mà đừng có tưởng rằng là mình ngon lành mà rồi bị mắc bẫy, mắc được buộc. Giờ thế gian này không có cái lời nào không có cái bẫy cả hả? Cho nên mình phải thông minh để đừng bị mắc bẫy khi bị lời, khi có lời đó là không nên vượt chuột. Và tuổi Tý đừng có ham lời nhiều mà gây hại sức khỏe, bởi vì thấy thân làm gì cũng được cả, thân làm gì cũng cả, cho nên cứ tiếp tục làm và để khi ngã thì đi qua bệnh viện, để khi đó là thấy lời hại được liền. Cho nên tuổi Tý là năm này phải cẩn thận như vậy. Và thì pháp ngôn cho tuổi Tý mà thực hiện năm này ấy, là phải biết bố thí cúng dường để vượt qua những cơn bệnh có thể xảy ra như là phù hợp phong thật. và rất cẩn thận tháng 5 và tháng 11. Như vậy là xong tỷ rồi nghe. Bây giờ con nói một số tỷ đó là kiện cho tất cả các tỷ ấy. Sầu là kiện cho tất cả các sầu, bởi vì năm này tôi không có thời giờ để nghiên cứu sâu mà kỳ như năm ngoái, cho nên năm nay thì nó còn quá thôi. Rồi sầu, mọi việc đều phải cẩn thận, bởi vì năm này cái gì cũng chẳng thắng cái trâu, bởi vì năm trâu mà, cho nên cái gì cũng chẳng thắng cái trâu hết. Chó chẳng thắng cái trâu, gà cầm hâm cái trâu, chuột cầm hâm cái trâu, rắn cũng cầm hâm cái trâu, nghĩa là không có con chim cũng cầm hâm cái trâu. Bởi vì trâu mà không đi cày cũng còn ruộng cũng còn lúa là mọi chuyện đều xin để nói hết. Cho nên năm này là chủ trâu phải rất là cẩn thận, cẩn thận, bởi vì mọi chuyện đều chấm về với chủ trâu. Nhưng mà chủ trâu nhờ một cái gọi là mọi chuyện đều chấm về mình, nhưng mà mình không ăn thua, bởi vì mình chậm lại mình làm từ tổ mà làm, cho nên cháu chậm lại từ tổ lắm, có phải không? Cho nên năm này mà làm cái chí mà gọi là tận bào cũng được, tận liều nó có được. Đến năm nào mà tận liều được á, là quý vị hỏi tôi nói cho mình nghe. Còn năm nay là có đèn liều được, đèn vào được nghe. Cho nên phải cẩn thận, phải chậm rãi. Năm nay chủ trâu phải thực tập hành di hòa với quỷ. Tức là ái là của trâu thì phải lấy cái hoa làm cái mục đích. Di hòa với quỷ, tức là phải lấy hoa phần làm mục đích. Họ nói chí mình ngồi yên rồi nghe nghe xong nói ôi chú nói chí mình nghe mình bị triệt khương nữa, con nói chí mình nghe bị triệt khương nữa, bạn nói chí mình nghe bị triệt khương nữa, mình nói là nó cười nó sắp tan được lại không, nó là đủ, nó là đủ để qua cái tai nạn lắm này, còn nhớ không? Ai của đâu còn nhớ không? Tuổi sầu năm này ngày làm thần riêng và ngày làm thần tám thì nên tổng kết cầu an, mua cả phóng sanh, mua chim phóng sanh và phải biết chia sẻ tài sản đến những người nghèo khó hơn mình. Đó là những việc làm của cái tuổi sầu năm này, lễ đi lăng này. Cho nên ai tuổi sầu phải nhớ. Bây giờ đến dần tuổi dần năm này ấy, là có nhiều phần lời, gia đình có nhiều niềm vui, tài lộc vào bất ngờ, tài lộc vào bất ngờ. Nhưng mà tuổi dần phải cẩn thận về tài lộc, bởi vì ba giả là ba giả, tiền để nhiều là hòa cũng theo đó mà bước theo sau. Vì vậy mà tuổi dần năm nay phải phòng ngừa những kẻ tiểu tâm, vì phải phòng ngừa những cái người tiểu tâm. Tháng riêng và tháng bảy là tuổi dần cần phải ăn chay và ăn chay trường ấy, là tốt. Năm nay pháp tu pháp thực tập cho tuổi dần là tập tập hành thiểu dục tích tốt, tiền lộc vào nhiều, gian đời vào nhiều nhưng mà không có hạt. Tuy nhiên nhưng mà hát là hệ tiết. Vấn đề
rồi xuống ăn là do gì thanh về
đây.
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, và năm mới có chẳng nói gì hơn, xin kính chúc thầy tập thể chúng ta về đắm thần chiếu để nhận xét chúng con ở đường tu tập và đại chúng được vô lượng an lành. Và hôm nay sau đây con xin hát bài xuân an lành.
Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Còn đi lễ Phật đầu năm, làm thành kính dâng hương lên đài sen. Thọ nguyện tấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kê hoa cho mỗi người. Đời chân thế vui xuân bao tràn hòa, người người đón xuân an lành thái hòa. Nói gương đức Phật từ bi, làm tha hết tham lam không oán hận. Còn như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô minh không còn vương. Và hạnh phúc tham vui tháng năm dài, đèn thần pháp xa xôi trên eo đời. Ngày vui mới thông tươi chung buồn người, tình nhân ai không vô phường sáng ngời. Xuân đến gió lay đóa mai vàng quê sáng hương, xin chúng nước non mai tình bình vui ấm no. Những thế xóa tan đi bao niệm diệt loãng tan, chúng xứng đắm say bao chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi như xuân lòng đẹp tươi hoài, ta hát lên cho mừng xuân, ta muốn ta mừng ngày vui, xuân tắm tươi tô thắm ngàn nơi.
Bây giờ mình đi tới thăm tụi mạo. Còn phải có một cái đèn sáng. Để mà đón cái ánh sáng để xua cái ám khí. Và thần kiến ấy, là tuổi Mão không có đi thăm biểu và cả cái ba lệ, và không có ăn những cái thực phẩm mà do bác lệ mời. Tuổi Mão phải cẩn thận những việc nhỏ, những cái sự lý nhỏ để mà ăn một. Tuổi Mão năm nay không có phần lời cho việc kinh doanh, chỉ đi chùa thôi. Và làm thần duyên ấy, quý vị phải thắp 49 ngọn đèn để cầu dược sư trong nhà được thần duyên. Sao thần duyên ai của nào này thắp 49 ngọn đèn để cầu dược sư trong cái nhà của mình từ mùng 8 cho tới răng. thì nếu mà làm được như vậy á, thì tuổi Mão năm này nó sẽ thành công. Và cái pháp môn mà tuổi Mão phải làm á, năm này á, đó là tinh cần, tức là siêng năng làm việc thiện nhỏ chứ không phải làm việc thiện lớn. Tuổi Mão năm này là siêng năng làm việc thiện nhỏ chứ không phải làm việc thiện lớn. Nếu mà mình siêng năng làm việc thiện lớn rồi mình không hòa, ai ăn mua mình chịu, ai nói mua mà mình mất tiếng. Nên năm này tuổi Mão là siêng năng làm những việc nhỏ nhỏ mà có thể làm được bà con. Gia đình tuổi Mão có nghe không?
Yeah.
Rồi. Mình tới thăm gia đình tuổi Thìn. Tuổi Thìn năm này tốt, nhưng bị nghiệp tiếp. Tuổi Thìn năm này là tốt nhưng mà bị nghiệp tiếp. Do đó mà mình phải cẩn thận nói năng với bạn bè, nói năng với những người xung quanh. Pháp môn cho người tuổi Thìn năm nay tu là tình khẩu nghiệp chân môn. Năm này mà ai là tuổi Thìn là phải tình khẩu nghiệp chân môn, ít nói chừng nào là tốt chừng đó. Không nhìn vào lỗi người, chỉ nhìn vào lỗi mình. Và đừng để đầu tâm bởi cái việc nhỏ lạc vặt xấu của người. Tuổi Thìn á, năm nay làm việc gì thì làm việc thôi, cho nên có ôm loan nhiều việc. Nhiều năm nay mà ai mà tuổi Thìn ôm loan nhiều việc là người đó thất bại. Nhớ không chị Lý? Thông minh của người tuổi Thìn năm nay là biết nhờ người khác làm giúp việc cho mình một cách chân thực, và mình trở thành ra trợ lý, không đóng vai trò chính mà đóng vai trò trợ lý. Vì vậy mà người tuổi Thìn năm nay cũng phải thực tập thêm một pháp môn nữa là đồng sự nghiệp. Trước kia là mình làm đạo nhưng mà chưa để cho người làm đạo. Nhưng mà để cho người làm đạo không có nghĩa là mình thờ ơ về họ, mà mình đồng sự về họ và vui vẻ chấp nhận họ làm đạo mình như là phụ phim phụ tướng Nga vậy. Chứ đây không là tổng thống, chứ không xuống làm phụ tướng, phải học cái thằng phụ phim. Tôi thì nhân năm nay cần thằng 3 và thằng 9. Thì xong rồi, bây giờ mình để đi thăm gia đình tỷ. Mình tới thăm gia đình của tỷ. Của tỷ lưu ý, năm nay quý vị phải cẩn thận việc nhỏ, cảm mức việc lớn. Nếu quý vị không làm những việc nhỏ thì việc lớn bao giờ có được quý vị. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là mình nói chơi mà mình nói chơi thì cũng sẽ mất việc lớn, cho nên không còn nói chơi. Năm nay tuổi Tỵ nó còn nói chơi, không còn nói đùa, không còn nói chơi, dù là nói một lời rất nhỏ cũng là mong hoàn. Nhớ con la Tỵ đó. Và tuổi Tỵ ấy là phải khuyến khích những người trong gia đình của mình ấy, phải thật tập hành ăn chay và phóng sanh. Ăn chay là để nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình đối muôn loài, và đồng thời giải tỏa cái oán kết giữa mình với muôn loài. Quý vị có hiểu ăn chay không? Con trai là nuôi được cái lòng từ bi của mình đối với muôn loài, và đồng thời là có được cái oán kết giữa mình với muôn loài. Nên khi mà nhập thất á, trong thất cổng buổi trưa tôi ăn cơm tôi khóc, khóc mình. Khi mà gặp những cái biển đầu La Mã, là bởi vì tôi ngồi trên thất, tôi nhìn ra cái thể chú chuông, tất cả chú ở địa chọn hai giúp việc cho chú á, và sáng đó chú xịt thuốc ở nơi cái hàng đầu La Mã. Chú cũng thể không xịt, là bởi vì công lao của chú chăm sóc, cho nên chú phải xịt để bảo vệ, để bảo vệ cái đầu La Mã và trái. Mà khi mình bảo vệ cái đầu La Mã và trái như vậy thì làm xương tồn để những loài mà đơn còn cần cái đó để sống. Cho nên một ngày sau tôi có dìa đầu La Mã do quý vị luộc, và tôi chậm và tôi khóc. Có thể như thế này mình còn dành một sáu mỏ mãn đấy. Mình khi mình thâu bên mình tài chỉ con người, cho nên mình dùng những cái khoa học kỹ thuật, mình dùng cái khả năng khéo léo của mình để mà dành những cái loài quả thất kẻ đêm ăn. Cho nên tôi cũng ăn, nhưng mà tôi ăn bằng cái tâm từ bi như vậy, và tôi giải thoát được những cái oán đối của mình với các loài và các loài đối với mình. Và mình ăn như vậy thì nó tăng lên cửa thức, chứ không phải là mình ăn có cái cách đối phó cầu nguyện không mà thôi. Phải người đi, tôi nhớ như vậy. Hôm nay có phải nhân dân dân nhau ăn không? Có. Và cho nên mình phải ăn như vậy, cái phúc tập như vậy thì chắc chắn rằng là phước đức nó sẽ đến và họ sẽ tiêu. Và người ta có ghét mình, những người thì ta cũng ghét sớ quá, chẳng nên rồi mà cái cây lại tàn phá. Chắc chắn có ghét rồi, rồi đi làm sao mình bằng lòng làm cho vừa lòng tất cả mọi người được, cũng có không được cái này mất cái kia thôi. Nhưng mà chắc chắn mình biết nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình như vậy, và biết giải tỏa cái oán kết của mình như vậy, thì người ta có vẻ mình, người ta cũng có thể tha thứ được, đổ lỗi được. Phải lưu ý, cho nên quý vị phải lưu ý, phải lưu ý, chứ không phải là nghe xấu như vậy thôi là quý vị cứ lên đến điều không trẻ mà nhai, hay là đi qua bên kia chỗ qua đồ mà xin xăm mà lại mà chưa tới xăm nên đi những đường xe tống chết thôi. Cho nên mình có nghe xấu là khi đi ngựa thì mình phải tỉnh táo và có một cái phương pháp để mà thay thế và chuyển hóa, phải không? Là đến những đời mà có xấu mà cố, có mùa hà, có mùa thu, có mùa đông, có mùa xuân là chuyện tất yếu rồi. Đó là đương nhiên mình mang thân phận con người rồi, trong cái đất này là phải như vậy. Cho nên mình phải thông minh để tạo ra được cái hạnh phúc an lành. Cho nên thì tuổi tỷ năm này đó là quý vị sẽ thực tập pháp môn gọi là cố sự, thực tập là người cố sự. Đi ngang qua ai nói cái gì mình đi một cái bỏ đi thôi, chứ không còn tham gia. Đó là cái tuổi tỷ thì cần thần thần tư và thần mười. Bây giờ mình đi tới tham gia đình tuổi ngọ. Tuổi ngọ năm nay thuận lợi về kinh doanh, cho nên ai tuổi ngọ thì năm nay được ra kinh doanh làm giám đốc tổng đốc cái được, được phòng được các cái khả. Bởi vì nó bù á, nó ngoài là ngò xấu lắm, nó ngoài ngò rất là xấu, nó sinh ra nhiều chuyện lắm. Cho nên năm này ngò nó khá hơn là bởi vì cái cơ bị cực của thời khả lai, cho nên năm nay ngò khá. Ngò nó ngoài có người chết, có người bị gãy tay, què chân. Nhưng mà tuổi ngọ thì cần cần về sự tiểu hao, tức là những cái hao hụt nhỏ nhỏ, và quá trình bình tĩnh nhỏ nhỏ. Cho nên người tuổi ngọ năm nay cần phải trang điểm nhiều, Tôi đã từng ngồi năm nay lắm, từng sự trải nghiệm nhiều. Nghe tôi nói như vậy thì cả cái nhà mà xúc mì phẩm của La ngủ cả thế giới có từng ngồi tự nhiên cho nên là hoa nói như vậy là tôi có ế rồi. Nhưng mà thật là tôi ngồi năm nay cũng từng hào loạn. Hào loạn là vì phát triển không tốt. Vì vậy mà tôi ngồi năm nay phải thực tập hành lời hòa đồng quân. Có lời nhiều thì để tốt kia, đừng có ăn chắc. Cho nên mình hưởng vừa phải thôi. Tôi ngồi tháng 5 và tháng 11. Bây giờ mình đi tới thăm gia đình của Mùi. Tuổi Mùi năm nay ấy, là phải cẩn thận tiền bạc và tài sản. Tuổi Mùi, ai Mùi nghe nhớ nè. Năm nay phải cẩn thận tiền bạc, tài sản, cả bị mất đồ. Tuổi Mùi phải biết phòng hộ những kẻ tiểu nhân, và nhất là phòng hộ đối với người có thể bố bạn. Năm nay đôi khi mình bị việc khủy á. Cho nên cái tuổi Mùi phải cẩn thận. Và tuổi Mùi năm nay làm vai gì mình đừng có dài làm được, mà chỉ đóng vai trò thứ yếu phụ tá thôi. Trong gia đình mà việc chi là có cái cách lời lộc, có cái cách đi ra giao cho vợ lập chủ, là giao cho chồng lập chủ, không phải là tôi vui. Còn mình cần có đảm cái vai trò lập chủ. Nếu mà không có ai lập chủ mà kẹt lắm mình phải lập chủ, bởi vì mình sợ mình giao cho phụ tá là có những rất ghế người và được về cả mình luôn. Hàng không có gia đại của mình nữa thì như vậy là phải thực tập cái hành khám nhẫn, thực tập hành khám nhẫn, và đừng bao giờ để khởi lên thì phóng ba ở gia đình của mình, ở trong cơ sở của mình. Và cái người tuổi Mùi ấy, để thắng thì phải tái hòa, thì năm ngày ấy là được khi nói để suy nghĩ 3 lần. Trước khi mà khởi hành công việc gì để cân nhắc 3 lần. Nhớ tụi Mùi nhé. Bởi vì đúng năm nay Mùi là khắc cái sự. Nhớ chưa? Nó cho nên nói để suy nghĩ 3 lần mà làm thì phải cẩn thận đến 3 lần. Mình đi đâu là phải cẩn thận đến 3 lần rồi. Thì kia phải là cả năm nay ai cũng đi chơi, nhưng mà năm nay phải toán ra, phải lên hỏi con phật nhớ tôi môi nghe. Tôi ngồi năm nay thì cần thần tháng 6 và tháng 12. Còn văn nghệ không?
Xin mời văn nghệ. Để nhận lời chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài Kinh Nguyên cho chị Tâm Thiên Thị Diệu.
Nhìn chùa tươi nắng
vương vườn tặng mai. Mẹ dặn đừng bắt bướm chơi, chúng sinh vàng loài. Năm nay tông điểm hoa rồi, lên chùa chiêm bái, tinh thần thư thái, chưa bồi hồi nhớ xưa. Ngày trai theo mẹ đến chùa, có phòng hương thắng vẫn chùa cạnh mai. Hồng đời vừa cánh mây trôi, nhớ vô cùng nhớ cung trời âu thơ. Vườn xuân chính nguyên tiếng ấy quen thân từ thuở hồng hoang, chính nguyên bóng dáng sông sinh từ cổ địa đàng, mãi theo hoa đốn như con chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy quê đường về chân miên ơi, chân miên chẳng cách không gian mà chẳng thời gian. Chân miên người vẫn trung tín chờ ta trở về, mãi mê trong chốn chân lao tìm trong tên sóng xôn xao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về chân nguyện về. Tiếng chuông chùa phát vọng từ xa, sớm khuya như nhủ lòng ta trở về đây quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương mê lầm tiếng đau thương. Rồi biên tường ấm mái tường vàng, đường đi trải ấm nắng vàng, trở về an trú chân nguyện. Cuộc đời thôi hết đạo điên, tâm thường như hương tâm chân nguyện.
Chúng ta đi tới thăm gia đình của thân. Của thân năm nay trời ban cho phước đức, cho nên tuổi thân mà tuổi thân mà lớn tuổi thì sẽ có thêm dâu rể, có thêm con cái. Nhưng mà tuổi thơ thân mới lớn ấy, thì có người yêu mẹ. Ủa
và cái tuổi thân mà đang bó che về cuộc sống á, thì năm nay là một mình và có thể có được công việc theo ý của mình, đó là tuổi thân. Và vì tuổi thân năm nay có nhiều phần lời, cho nên tuổi thân phải coi chừng về sự phỏng vấn của mình, về sự kiêu hãnh của mình. Trên cái phỏng vấn và kiêu hãnh làm cho tuổi thân năm nay thất bại. Mình được thăng quan, mình được tiến chức, mình được có người yêu đẹp này, rồi mình có thân dâu đề này, mình đi ra bên bảo cái thế nào là mình rất xẻo. À, cho nên năm này của thân tốt thì hiện tốt đó, nhưng mà phải cẩn thận về cái tâm buông lông tự kỷ của mình. Của thân á là tháng giêng này vào những ngày ngọ á, tháng giêng mà vào những ngày ngọ là ngày thắp hương cúng Phật và cúng ôn nghề tổ tiên. Thì họ bị hai đấy là tự nhiên là ngày nào mới lo. Trong những ngày nào đó là phải thắp hương mà cũng dường, mua hoa mà cũng dường, mua cái cây mà cũng dường. Nếu mà không thực tập như vậy sẽ lạc mất đường về như chỉ tâm linh mới hả? Giờ mình đi thăm mà gia đình tôi giàu, tôi giàu năm nay rất sầu bởi những việc làm công nghệ, tôi giàu năm nay rất sầu bởi những việc làm cư nghiệp phù hợp với chủ trương kinh doanh. Vì sao? Vì năm cái cháu cài cho nên nó tù trọng được chí, nó mới lên hết. Cho nên gà tao mà bưỡi. Như vậy mà kinh tế của những gia đình giàu năm nay có khẩm khá lên, có phát triển lên. Nhưng mà tuổi giàu năm nay phải cẩn thận với những tình cảm bên ngoài. Đó nhất là phải đối xử rất tốt đối với bên ngoài. Đó. Ví dụ như phúc có cái bờ dầu thì anh phải đối xử rất tốt với chỗ tự do, rồi anh phải đối rất tốt với chỗ mề ngoài mà anh không cầu á. Rồi chị lo là bờ dầu thì chị phải đối xử rất tốt với bên ngoài của chị á, và bên ngoài của phúc. Năm nay cái bờ dầu nó rõ và cân thân tự tế với kỳ mà bên ngoài. Như vậy là cái tuổi giàu năm nay thực tập và đi hành ngoài hồ rất là tốt. Phải thực tập hành ngoài hồ. Mình làm cái gì là mình xin đứng ở ngoài hồ thôi. Đứng ở phía ngoài để đứng đợi, mà không là cả vai trò gì đâu. Tuổi giàu nhớ chưa? Gia đình tuổi giàu, giàu nhớ chưa? Nhớ đi. Bây giờ đến gia đình của tôi còn vấn đề không? Còn hết cá thì như thế. ta vừa tốt, thăm gia đình vừa tốt. Vừa tốt năm này là bị hạn chế đi lại bằng hàng không. Ai là đi máy bay là có trên máy bay nữa. Cần thần đi xe đò để mà tránh những cái sự xảy ra ngoài ý muốn. Tổ chức năm nay là phải phòng hộ tiểu tông. Tổ chức năm nay thuận lợi cho việc buôn bán, làm nông, trồng trọt, làm những công việc đó là cây bản thiệt. Và được tốt á, nếu gặp khó khăn nào sẽ được quý nhân hỗ trợ. Cho nên cái tuổi tốt năm này có quý nhân hỗ trợ. Tuổi tốt năm này cái thần tập pháp môn gọi là dự ý nhất hành. Phải dự thì tâm ý của mình như là một cái người lĩnh mà dự kinh hành của vua này. Rồi cân phẩm, rồi vận trải. Tuổi tốt năm nay phải cân thần thần 3 và thần 9. Bây giờ mình đi tới thăm gia đình của người thầy. Tuổi hợi năm nay làm việc gì là phải lao tâm nhập ký. Tuổi hợi năm nay làm việc gì thì là phải lao tâm nhập ký lắm. Còn nếu bố tư là chết mà tôi tì bố sư thì là thành công. Mà tuổi hợi á, mà năm nay á, mà bố sư là chết biến. Cho nên cái tuổi hợi năm nay làm việc gì thì cân nhắc cẩn thận, phải lao tâm cố kỳ lắm thì mai ra mới có những tiền cưới. Tuổi hợi là năm nay phải cẩn thận về danh dự, đừng để danh dự của mình bị khương tổn, đừng để danh dự của gia đình mình bị khương tổn, đừng có để danh dự của tổ chức mình bị khương tổn. Cho nên năm nay ai tuổi hợi là phải cẩn thận. Tuổi hợi năm nay không có đi xa, ai cô đi ra khỏi quê mình thì không có đi. Tuổi hợi này năm nay làm cái buồn rồi là có người chỉ lo cho mà ăn. Nhưng mà có người lo cho mà ăn ấy, thì cũng phải ở chung với người dân. Chứ phải ai lo cho ăn không mà ngồi bộ tay. Cho nên cái gì nó có cái giá của nó hết á. Về tôi thời là năm nay được cẩn thận trong thôi tai tiếng để vì danh dự của bản thân mình và tai tiếng để danh dự của gia đình của tổ chức. Nếu tuổi hơi của mình đặt vai trò là làm tổ chức nào đó thì mình phải cẩn thận, nhưng thôi là tai họa cho cái tổ chức của mình, tai tiếng cho tổ chức của mình. Làm hiệu trưởng thì coi chừng mình làm tai tiếng cho trường, làm giám đốc thì coi chừng làm tai tiếng cho cơ sở, làm công giáo thì mình coi chừng làm tai tiếng cho giáo hội. Mà là cái tuổi hợi năm nay phải cẩn thận. Tuổi hợi là phải cần thần thần tư thần mười và phải thần tập hành thiền dụng khí độ. Tuổi hợi năm nay là tuổi hợi là phải thần tập và hành thiền dụng khí độ. Thưa đại chúng, chúng ta đã đi thăm đầy đủ 12 gia đình của chúng ta.
như vậy là ở nơi đây không có gia đình nào chúng ta không đi học, phải chưa? Rồi xin tiếp tục phân nghề chứ. Thân dâu và thân hai, thân hai rồi thân tám. Nếu không có ai hát được thì chúng ta sẽ bắt đầu bốc cây mùa xuân. Chắc chắn không có ai sợ hết.
mà nếu các cháu thì mình cũng đã có cái sự bảo hộ rồi. Và vì gì đừng có cái tâm mà bắt được đất kia, cứ cái tâm của anh thả để mà bắt. À, xin mời cái cô không đi ra ngoài ngoài kia, để đi ra cái gì ngoài để ngoài đó. Ngoài, đúng rồi.